Chuyện sĩ quan đập tượng Cha Trương Bửu Diệp. Trung tá Lê Quang Thành, phó trưởng công an tỉnh Cà Mau, nổi tiếng nghiêm khắc và vô thần, được giao một nhiệm vụ mới: kiểm tra các tụ điểm mê tín dị đoan dưới danh nghĩa tôn giáo. Trên bàn ông là danh sách những nơi cần xử lý, trong đó có khuôn viên mộ phần Cha Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy, nơi người dân thường đến cầu nguyện và nói rằng có phép lạ. Lố bịch, ông gằn giọng, ném tờ báo có in hình người dân quỳ lạy tượng đá. Tôn giáo chỉ là công cụ của kẻ yếu. Ngày hôm sau, dưới nắng chang chang, ông dẫn theo tổ công tác đến nghĩa trang. Đoàn người mặc đồng phục bước vào giữa đám đông đang lần chuỗi, thắp nến và ca hát nhỏ nhẹ. Một nữ tu trẻ tiến lại gần lễ phép. Xin các anh giữ trật tự, nơi đây là chốn linh thiêng. Ông Thành hất tay, lạnh lùng. Linh thiêng là khái niệm mơ hồ, tôn giáo không được phép thao túng đời sống dân. Rồi ông tiến thẳng đến bức tượng đá cao gần 2 mét tượng Cha Trương Bửu Diệp, nét mặt từ bi, tay cầm sách thánh, ánh mắt như nhìn thấu lòng người. Ông rút gậy sắt từ tay cấp dưới, không chờ ai nói thêm, giáng mạnh một cú vào vai tượng, tiếng choang vang lên, một vết nứt chạy dài xuống ngực tượng. Đám đông hoảng hốt, có người bật khóc, có người quỳ xuống cầu nguyện lớn tiếng. Một cụ già thốt lên, cha ơi, người xúc phạm ngài rồi. Ông Thành không để tâm, tiếp tục vung gậy. Cú thứ hai, rồi thứ ba. Mỗi nhát là một đòn thách thức. Đột nhiên, bầu trời đang trong xanh, bỗng tối sầm. Một tiếng sấm nổ vang, dù không có đám mây đen nào. Gió nổi lên lồng lộng, cây cối nghiêng ngả, đèn nến tắt phụt. Những tràng hạt bị thổi bay, bàn tay đang cầm gậy của ông Thành bỗng tê dại, rồi buốt nhói. Ông thét lên, làm rơi gậy xuống đất. Cánh tay phải của ông sưng tấy, tím tái chỉ trong vài phút. Ông lùi lại, mắt trợn trừng. Chuyện gì đang xảy ra? Không ai trả lời, nhưng ánh mắt hàng trăm người đang dán chặt vào ông, đầy khiếp sợ lẫn đau xót. Ông được dìu lên xe trở về. Suốt quãng đường, ông không nói gì, chỉ cúi gằm, tay ôm, cánh tay buốt nhói. Nhưng tệ hơn cả nỗi đau thể xác là cảm giác có một ánh mắt nào đó từ tượng đá vẫn đang dõi theo ông, đầy y am lặng, nhưng không rời. Đêm ấy, ông Thành không ngủ được, và từ đó, những điều lạ bắt đầu xảy ra. Từ sau hôm đập tượng Cha Trương Bửu Diệp, Trung tá Lê Quang Thành như biến thành một con người khác. Cánh tay phải từng là niềm tự hào của ông, từng cầm súng, từng giáng lệnh, nay bầm tím, đau nhức từng cơn. Các bác sĩ bảo không tìm ra tổn thương rõ ràng, nhưng cơn đau cứ kéo dài dai dẳng, không dứt. Ông Thành cố tỏ ra bình thản, nhưng đêm về là những chuỗi ác mộng triền miên. Ông thấy mình đứng giữa nghĩa trang hoang vắng, gió rít từng cơn, và Cha Diệp bằng xương bằng thịt từ từ bước ra từ bức tượng. Gương mặt ngài không giận dữ, cũng không lạnh lùng, mà chỉ lặng lẽ nhìn ông. Con làm thế để chứng tỏ điều gì? Giọng nói vang lên không phải bằng lời, mà bằng chính sự ai am lặng trầm sâu trong tim ông. Ông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ sáng. Đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, cả điện thoại, tất cả đều đứng ở con số 3. Không, một trùng hợp hay là lời nhắc. Ban ngày, ông lờ đi mọi chuyện, dồn mình vào công việc. Nhưng trong lòng, ông không yên. Ông bỗng trở nên gắt gỏng vô cớ, la mắng thuộc cấp, rồi tự trách mình sau đó. Ông không còn nghe nhạc, không còn đọc báo, mọi thứ khiến ông nhớ đến tiếng ca nguyện và ánh mắt của tượng đá. Một buổi tối, trong lúc soạn lại hồ sơ công việc, ông bất ngờ tìm thấy một bì thư nhỏ không có tên người gửi. Bên trong là một tấm hình cũ, bạc màu theo năm tháng, một nhóm trẻ em đứng chụp chung với một linh mục. Người linh mục ấy là Cha Trương Bửu Diệp, trẻ hơn trong ảnh, nhưng đôi mắt vẫn hiền hậu như trong tượng. Phía sau ảnh có dòng chữ viết tay: Ngài từng che chở con tôi khỏi chết đói năm 1945, xin đừng làm tổn thương Ngài thêm lần nữa. Ông Thành nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, tay ông run run. Ai đã để bức ảnh vào đây? Sao lại là hồ sơ của mình? Ông bỗng nhớ đến mẹ mình, người phụ nữ nghèo, từng lén dẫn ông đi nhà thờ khi cha ông không có ở nhà. Ông nhớ mang máng rằng bà từng nhắc đến tên cha Diệp, từng thắp nến lặng lẽ dưới tấm ảnh trắng đen trong góc nhà. Con từng là đứa bé được chở che. Một giọng nói thì thầm trong tâm trí ông. Đêm đó, ông không thể ngủ. Mắt ông trũng sâu. Ông nhìn ra ngoài trời, trăng sáng treo giữa mây và thấy bóng mình phản chiếu trong ô cửa kính. Nhưng điều làm ông rợn người là hình ảnh phía sau phản chiếu. Một dáng áo, dòng lặng lẽ, đứng ngay sau lưng ông, quay lại. Không có ai, chỉ có chuỗi tràng hạt ai đó treo trên tay nắm cửa, màu nâu sẫm, như đá, đã cũ. Ông cầm lấy, tim ông đập nhanh, không ai biết đặt nó ở đó. Nhưng trong lòng ông, một giọng nói vang vẳng, con đã đập tượng, nhưng tượng vẫn chờ con quay về. Sau đêm nhìn thấy chàng chuỗi treo lặng lẽ trên tay nắm cửa. Trung tá Lê Quang Thành mang nó theo bên mình như một vật lạ. Ông không lần hạt, không cầu nguyện, chỉ bỏ nó vào túi áo. Nhưng tay ông lại thường vô thức chạm vào từng hạt nhỏ. Có gì đó ấm không phải bằng nhiệt, mà bằng ký ức. Một chiều cuối tuần, ông lặng lẽ về lại căn nhà cũ nơi mẹ từng sống. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, cửa sổ gãy, mái tôn rỉ sét. Ông đẩy cửa bước vào, bụi phủ mù mịt, nhưng mọi thứ như đóng băng. Trong thời gian cây đèn dầu vẫn còn trên bàn thờ, chiếc ghế mẹ ông thường ngồi vẫn nằm đó, phủ tấm khăn sờn màu. Ông mở tủ gỗ cũ, lục tìm. Dưới đáy tủ là một hộp thiếc nhỏ. Mở ra, ông thấy những thứ chẳng ai thèm giữ. Một tấm khăn tay vá nhiều lần, vài tờ giấy vàng úa và một tấm hình trắng đen. Cha Trương Bửu Diệp đang đứng cạnh một phụ nữ mặc áo dài xưa, là mẹ ông. Mặt sau ảnh viết nguệch ngoạc: "Cảm ơn cha đã ban phép lành cho con và đứa con trai nhỏ của con." Tay ông siết chặt tấm ảnh. Gió bên ngoài rít lên qua khe cửa, như nhắc ông điều gì đã quên từ lâu. Ông ngồi lặng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ký ức thời thơ ấu trở về rõ ràng. Tiếng kinh thì thầm bên tai, mẹ lén dạy ông làm dấu thánh, vòng tay bà ôm chặt khi cha ông quát tháo, và tiếng bà nói khẽ: "Nếu một ngày con thấy đời mình tối tăm, hãy gọi tên cha Diệp. Ngài sẽ biết ông chưa từng gọi." Thậm chí ông đã phá đổ hình ảnh ấy. Nhưng giờ đây, tất cả như đang quay lại, không phải để trách móc, mà để nhắc rằng có ai đó từng yêu thương ông vô điều kiện. Đêm đó, ông trở về phòng, đặt tràng chuỗi và tấm ảnh trên bàn. Ông thắp một cây nến nhỏ, dù không biết cầu nguyện ra sao. Ánh sáng lay lắt như chính lòng ông, lấp lánh nhưng mong manh. "Con không biết bắt đầu từ đâu," ông khẽ nói. "Nhưng nếu cha thật sự đang nghe, xin cha cho con biết con phải làm gì." Không có tiếng trả lời. Nhưng ngọn nến bỗng cháy mạnh hơn, ánh sáng tỏa ra rõ ràng hơn. Trong giấc mơ đêm ấy, ông thấy mẹ ông tay cầm tràng chuỗi, đứng bên tượng cha Diệp. Bà không nói, chỉ nhìn ông âu yếm, và cha Diệp vẫn đứng đó, ánh mắt hiền từ không trách móc. Sáng hôm sau ông thức dậy, cơn đau ở tay phải dịu hẳn, vết bầm biến mất. Nhưng lòng ông hiểu, đây chưa phải là hết. Ông cần quay lại nơi tất cả bắt đầu nghĩa trang tắc dậy. Một buổi sáng đầu tháng 7, Trung tá Lê Quang Thành lên đường. Không xe công, không đoàn hộ tống. Ông tự lái chiếc xe cũ, áo sơ mi nhăn nhẹ, tay cầm tràng chuỗi đã bạc màu. Lần đầu tiên, sau mấy mươi năm, ông không đi với danh nghĩa chức vụ, mà chỉ là một con người, lặng lẽ và trống rỗng. Đường về tắc sậy quen thuộc, nhưng nay sao dài hơn. Gió thổi mạnh, bầu trời âm u. Trong lòng ông là mớ cảm xúc hỗn độn, hối hận, lo lắng, sợ bị người dân khinh ghét. Nhưng sâu xa hơn cả là một tiếng gọi âm thầm, thôi thúc ông trở về để đối diện. Khi xe dừng trước nghĩa trang, ông không bước ra ngay. Ông nhìn bức tượng từ xa, tượng cha Trương Bửu Diệp mà chính tay ông từng đập. Tượng ấy vẫn đứng đó, đôi mắt đá vẫn hiền từ như không có gì xảy ra, như chưa từng bị tổn thương. Ông bước xuống chậm rãi. Người dân bắt đầu nhận ra ông, có vài ánh mắt nghi, hoặc có người thì thầm, có người dừng lại hẳn, không dám tin. Ông không né tránh, Ông quỳ xuống trước tượng, cả thân người ông run rẩy, nhưng đầu cúi sát, trán chạm đất. Một bà cụ đi ngang, nhận ra ông, buột miệng. Chính ông đó, cái ông đập tượng. Bầu không khí như nín lặng, nhưng không ai tiến tới la ó, không ai ném đá. Chỉ có những ánh nhìn y am lặng, nhưng đong đầy thắc mắc. Vì sao ông trở lại? Ông ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe. Ông nói lớn, không biện minh, con đến đây, không để thanh minh, không để che đậy. Con đến để xin lỗi cha, và xin lỗi tất cả những ai từng cầu nguyện ở nơi này. Con đã sai. Mọi người đứng xung quanh, lặng y am. Một lúc sau, một nữ tu trẻ bước tới, trao cho ông một khăn giấy và nói nhẹ, cha không cần lời xin lỗi. Nhưng cha rất vui khi con quay về. Một bé gái đưa ông một bông huệ trắng. Con nghe má nói, ai tặng hoa cho cha Diệp thì sẽ được cha chúc lành. Ông nhận lấy, nghẹn ngào. Ông ngồi lại bên tượng cả buổi chiều, lắng nghe từng lời kinh của người dân, từng bài hát về hy sinh và tha thứ. Ông lặng lẽ lần tràng chuỗi, chưa thuộc kinh, nhưng mỗi hạt như một nhịp đập của con tim đã được đánh thức. Khi mặt trời lặn, ông rời đi. Nhưng trước khi bước qua cổng nghĩa trang, một cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Ông quay đầu lại, thấy tượng cha Diệp như ánh lên một sắc sáng dịu dàng trong ánh hoàng hôn. Không ai khác thấy điều đó. Nhưng ông biết, cha đang nhìn ông. Và tha thứ, đêm ấy, ông ngủ một giấc thật sâu. Không còn ác mộng, không còn giấc mơ u ám. Chỉ là giấc ngủ bình an của một người vừa buông gánh nặng kéo dài cả cuộc đời. Từ sau lần trở lại tắc dậy, ông Lê Quang Thành không còn là trung tá nữa. Ông lặng lẽ làm đơn xin nghỉ hưu sớm. Lý do ghi trên giấy chỉ vỏn vẹn: tự nguyện rút lui để suy niệm đời sống và phục vụ cộng đồng theo lương tâm. Không ai hiểu vì sao một người từng cứng rắn, lạnh lùng, vô thần như ông lại chọn cuộc sống âm thầm sau nhiều năm quyền lực. Nhưng ông không cần ai hiểu. Ông chỉ cần biết rằng lòng ông đã nhẹ và có ai đó đang dẫn dắt từng bước ông đi. Ông chuyển về sống trong một ngôi nhà nhỏ gần vùng Gia Rai, cạnh một dòng sông hiền hòa. Mỗi sáng, ông thức dậy sớm, lần chuỗi, đọc sách và thỉnh thoảng phụ việc tại một trạm y tế gần đó. Người dân nghèo quý ông vì ông không còn vẻ sĩ quan cũ, mà giống một ông già hiền hậu, lặng lẽ giúp người. Một ngày nọ, có người mẹ dắt đứa con trai bị động kinh đến trạm. Đứa bé co giật, sùi bọt mép, không có bác sĩ trực. Ông Thành, dù không phải thầy thuốc, cũng chạy đến đỡ đứa trẻ, đặt nó nằm ngay ngắn. Và trong phút bối rối, ông lấy tràng chuỗi trong túi, đặt nhẹ vào tay bé. Cha Diệp ơi, ông thì thầm, nếu cha còn nhớ đứa con lầm lỗi này, xin cha thương lấy đứa trẻ này. Cơn co giật dừng lại, đứa bé nằm yên thở đều, người mẹ òa khóc. Bà nắm lấy tay ông, bác làm sao vậy? Con tôi tỉnh rồi bác ơi. Ông Thành không biết nói gì. Ông chỉ nhìn tràng chuỗi trong tay bé và cảm nhận sâu sắc điều gì đó đã xảy ra. Không ồn ào, không kịch tính, nhưng sâu xa và thật. Tối đó, ông quay về phòng, lần chuỗi trước ảnh cha Diệp. Ông đã làm điều này mỗi tối, nhưng hôm nay, lòng ông dưng dưng hơn bao giờ hết. Cha ơi! Ông thầm thì, con không xứng. Nhưng nếu cha cho phép, con xin làm một chứng nhân nhỏ bé của tình thương. Một tuần sau, ông nhận được một lá thư từ một dòng tu địa phương. Họ biết câu chuyện ông cứu đứa bé. Trong thư, họ ngỏ ý mời ông chia sẻ đôi điều trong một buổi cầu nguyện dành cho người từng mất đức tin. Ông suy nghĩ, rồi viết thư hồi âm. Tôi không có tài giảng dạy, tôi từng đập tượng cha Diệp. Nhưng nếu quý vị tin rằng một tượng đá từng bị đập có thể vẫn đứng vững, thì xin cũng tin rằng một trái tim chai cứng có thể được mềm lại. Đêm đó, ông lại mơ thấy cha Diệp. Nhưng lần này, ngài không còn đứng xa. Ngài đến gần, đặt tay lên vai ông, mỉm cười. Phép lạ lớn nhất, ông hiểu, không phải là chữa lành bệnh tật, mà là biến kẻ chống đối trở thành người cầu nguyện. Buổi chiều hôm ấy, ngôi nhà nguyện nhỏ ở gần tắc dậy đông hơn thường lệ. Người ta nói rằng có một người từng đập tượng cha Diệp sắp chia sẻ chứng từ. Tin đó lan nhanh như lửa trên cỏ khô. Người đến không phải vì tò mò, mà vì lòng tin vào một câu chuyện đang lay động cả vùng. Ông Lê Quang Thành ngồi ở hàng ghế cuối, lặng lẽ. Trên cổ ông là chàng chuỗi gỗ cũ kỹ, tay cầm tờ giấy viết, tay run run. Ông không quen nói chuyện trước đám đông, lại càng không quen làm nhân chứng cho một điều thiêng liêng. Khi được mời lên, ông bước chậm, đôi vai còng xuống bởi thời gian, nhưng ánh mắt sáng khác thường. Ông nhìn quanh thấy cả ánh mắt từng e dè, từng hoài nghi, nhưng giờ đây không còn ai khinh ghét, họ chờ nghe ông. Cách đây 1 năm, ông bắt đầu. Tôi là người đã dùng gậy sắt đập vào tượng cha Trương Bửu Diệp. Tôi nghĩ mình mạnh mẽ. Tôi nghĩ mình đang làm đúng. Ông dừng lại. Không gian lặng thinh. Nhưng rồi, tôi nhận ra chính tay tôi đã đập vào trái tim của hàng ngàn con người và đập cả vào tình thương vô hình mà tôi từng được bao bọc khi còn bé. Giọng ông nghẹn lại. Cha không trả thù. Cha chỉ cho tôi thấy sự yếu đuối trong cái gọi là quyền lực. Ngài không cần tượng đá để hiện diện. Ngài sống trong lòng người qua sự tha thứ, qua ánh mắt và cả những tràng chuỗi âm thầm. Ông nhìn xuống tràng hạt trong tay. Đây từng là vật vô nghĩa với tôi. Nay là nhịp đập cuối ngày của trái tim sám hối. Ông kết thúc, rồi bước xuống. Không có tràng pháo tay, nhưng có những đôi mắt rớm lệ. Có người lặng lẽ cúi đầu, có người lẩm nhẩm kinh kính mừng. Và có một cụ già tiến đến ôm ông vào lòng. Con đã trở về rồi. Hôm sau, ông quay lại tắc sậy, ngồi bên tượng cha Diệp thật lâu. Gió thổi nhẹ nhẹ, ánh nắng rọi xuống như một dải khăn lụa vàng phủ lên bức tượng. Ông nhắm mắt cầu nguyện. Một bé gái đi ngang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chú kia là ai?" Người mẹ đáp khẽ: "Chú ấy là người từng đập tượng cha Diệp mà nay đã trở thành chứng nhân cho cha. Vậy tượng đá sống lại hả mẹ?" Người mẹ mỉm cười: "Tượng thì vẫn vậy con ạ. Nhưng trái tim chú ấy đã sống lại rồi." Gần đó, ông Thành ngước lên nhìn tượng cha Diệp, mỉm cười. Ông không cần ánh sáng lạ, không cần sấm sét, bởi phép lạ lớn nhất ông từng thấy chính là lòng mình được đổi mới. Ngài không trả thù ông, ngài chỉ đợi.